Kính thưa cộng đoàn, rất có thể trong cộng đoàn chúng ta đây có những người đã từng dạy con như thế này. Con nhìn xem đó, những người chịu khó học thì làm giám đốc, những người học giỏi thì được ăn mặc xe cộ và được danh giá ở trong xã hội. Còn những người không chịu học thì cực khổ, những người không chịu học phải làm đầy tớ cho người ta. Đó là một cái lối giáo dục mà có thể cái đứa bé nó cũng tìm thấy một chút cái sức mạnh để mà nó chăm chỉ học hành, và cũng có thể vì đó mà nó cũng thành đạt được một cái địa vị nào đó. Thế nhưng mà cái cách giáo dục như vậy đó nó hỏng và nó sai từ căn bản so với niềm tin Kitô giáo. Bởi vì niềm tin Kitô giáo không phải là ta sống cuộc đời này vì ta, không phải là ta thành công những cái trong những cái địa vị xã hội để ấm vào thân ta, để ta được danh giá, được cao cả và được hưởng thụ hơn người khác. Và một cái lối giáo dục như vậy đó nó làm cho đứa bé có thể tạo một cái năng lực phấn đấu để rồi sau này lúc nào cũng phải đấu đá thi vào đại học, trường này một chọi ba, trường kia một chọi năm, trường nọ một chọi bảy, thì phải phấn đấu thế nào, phải nỗ lực thế nào. Đó cũng là một cái động lực, nhưng mà động lực đó không phải là động lực chân chính của phận người như là niềm tin Kitô giáo dạy cho chúng ta. Còn ngược lại, nếu ta nói với con của mình, con ơi, học thì cực khổ lắm, học thì vất vả lắm, nhưng mà nếu con học thì con sẽ giúp được cho cha, cho mẹ. Nếu con học, con có thể làm gương cho em của con, hoặc là nếu con học giỏi, con sẽ giúp được cho nhiều người. Những người nghèo, những người đau khổ sẽ nhờ con mà họ có việc làm và họ sống sung túc hơn. Cung cấp cho nó không phải là một cái trọng tâm, làm cách nào để tôi được vinh thân, làm cách nào để tôi được thành đạt, để tôi được sung sướng, nhưng mà cung cấp cho nó cái động lực vì ai, phải làm cho ai mà phải ráng lên, phải nỗ lực lên, phải quyết tâm để học. Một con người có thể thành đạt, nhưng mà một cái sự thành đạt cho mình coi chừng đấy, chính bố mẹ, chính những người thân cũng sẽ khổ vì nó, bởi vì ngay từ đầu nó đã được giáo dục là học để sướng, học để thành đạt cho bản thân mình. Thế nhưng mà một người biết học vì ai, biết sống vì ai thì tìm được ý nghĩa chân chính của đức tin Kitô giáo. Tôi sống là sống cho, sống là sống vì, sống là sống với cái ý nghĩa đó là tình yêu thương. Một việc học là như vậy đó. Nếu chúng ta chìm sâu xuống hơn một chút xíu nữa, không phải chỉ là việc học mà là cả một cuộc đời, cả một cuộc đời. Ai trong chúng ta đi vào đời cũng thấy rằng là cần phải nỗ lực, cần phải phấn đấu, cần phải vươn lên, cần phải chiến đấu, chứ không có thể nào mà yếu đuối, không có thể nào mà ủy mị hay là nhát sợ trước cuộc đời. Cuộc đời cần phải chiến đấu, nhưng mà cả một cuộc đời chiến đấu cho mình thì coi chừng không phải chỉ là một việc học sai lạc mà là cả một cuộc đời sai lạc. Còn cả một cuộc đời mà ta hiểu rằng đời ta sống trên trần gian này vì ai, cho ai, tại sao ta lại có mặt ở trên trần gian này, thì đó là một cuộc đời tìm thấy được ơn gọi cho đời mình. Kính thưa cộng đoàn, ơn gọi là một cái phẩm giá cao quý lắm, cao quý lắm mà đức tin Kitô giáo nhắc nhở chúng ta. Mỗi một người Kitô hữu là đều có ơn gọi, không phải tôi bị quăng vào đời, không phải rằng là tôi bị đặt ở trong một cái xã hội đấu đá tranh giành và tôi phải làm cái gì đó để khẳng định bản thân tôi. Nhưng tôi được Chúa gọi để bước vào đời, tôi được Chúa gọi để mà sống trong gia đình này và làm cái công việc này vì Chúa, cho Chúa, cho những người chung quanh tôi. Ai đó đánh mất đi cái ý nghĩa của ơn gọi, cuộc đời đó chỉ còn là một sự đấu đá tranh giành cho bản thân mình, rồi cuối cùng cuộc đời đó bị phá hủy, bởi vì cuộc đời con người ta sẽ đến lúc phải chết, sẽ đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay, buông bỏ hết những gì mình có. Còn ngược lại, một con người hiểu ra tôi có ơn gọi, tôi được gọi, tôi được Chúa gọi, và tôi sống cuộc đời này vì Chúa, tôi sống ở đời này để thực hiện điều Chúa muốn ở nơi bản thân tôi. Từ trong cái căn bản của đời người đã là sự liên đới, đã là tình yêu thương, đã là tình nghĩa. Tôi được Chúa gọi vào trong cuộc đời và tôi sống để đáp nghĩa, tôi sống để thực hiện, để đáp lại tình thương mà Chúa dành cho tôi. Đó là ý nghĩa cao quý nhất của phẩm giá con người mà Kitô giáo nhắc nhở cho chúng ta. Mỗi người Kitô hữu đều có ơn gọi, nghĩa là Chúa nhìn đến cá nhân mỗi người, nghĩa là Chúa sắp xếp cuộc đời của mỗi người và Chúa mời gọi tôi sống như thế nào, làm việc như thế nào, làm cái công việc này, công việc kia, đối xử với người này, người nọ, không phải là một thứ đấu đá tranh giành cho bản thân tôi đâu, mà là đáp lại ơn gọi của Chúa, áp lại cái sứ mạng Chúa trao cho tôi trong cái ơn gọi làm người và ơn gọi làm Kitô hữu của tôi. Nói một cách nào đó, theo cái ngôn từ của người Do Thái, tôi được Chúa đặt tên. Đối với người Do Thái, đặt tên có nghĩa là trao cho một cái ơn gọi và một sứ mạng. Chúa gọi ai đó và Chúa đổi tên người đó, và người đó bắt đầu sống một cuộc đời mới, một cuộc đời có Chúa là căn bản, và một cuộc đời làm cái gì đó cho Chúa và làm điều gì đẹp ý Chúa. Gioan là người một nửa của Cựu Ước, nhưng mà một nửa là Tân Ước. Một nửa của Tân Ước đó là hình ảnh của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta được Chúa đặt tên, cũng như là Gioan đã được Chúa đặt tên là Gioan. Cả cuộc đời Gioan chỉ có một ý nghĩa thôi: Chúa gọi và thi hành sứ mạng của Chúa. Và chính vì xác tín Chúa gọi, Chúa trao sứ mạng cho mình, cho nên Gioan sẵn sàng chịu chết. Cho nên Gioan không có lập lửng khi người ta tưởng rằng ông ấy là đấng Mêsia. Gioan nói không, tôi là chàng phụ rể, và phụ rể thì vui khi mà chàng rể lên tiếng, ngài phải lớn lên, còn tôi phải hạ xuống. Mặc dù là uy tín của Gioan lúc đó lẫy lừng hơn Chúa Giêsu nhiều, nhưng mà chính vì xác tín ơn gọi và sứ mạng của mình, cho nên đã sống trọn vẹn một cuộc đời như vậy đó. Nếu mỗi người chúng ta nhìn lên Gioan, hiểu ra tôi cũng được Chúa gọi, Chúa biết tên tôi, Chúa đặt tên cho tôi, và Chúa mời gọi tôi đi vào cuộc đời này không phải để đấu đá tranh giành hơn thua cho địa vị của tôi, mà là để đáp lại nghĩa tình vì Chúa là cha của tôi, vì Chúa dẫn dắt cuộc đời tôi và hoàn tất cuộc đời của tôi. Mời cộng đoàn cùng tiên sinh đức tin.